Veritas Asia broadcasting from Quezon City, Philippines. Please stay tuned for the broadcast in Vietnamese, which follows at 1:30 hours UTC on the frequency of 15.530 MHz on the 19 meter band.
Ban Việt ngữ Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh của chúng tôi hôm nay, thứ hai ngày 19 tháng 5 năm 2014, gồm có suy niệm lời Chúa và sau đó là phần tin quan trọng tuần qua. Kế đó là các tiết mục học hỏi phụng vụ, tìm hiểu học thuyết xã hội của Giáo hội Công giáo, và sau cùng là phút cầu nguyện. Trước hết, để mở đầu chương trình phát thanh hôm nay, kính mời quý vị và các bạn cùng với chúng tôi suy niệm lời Chúa.
Tin hay không tin là chấp nhận hay từ chối.
Bài trích phúc âm theo Thánh Gioan chương 14 câu 21 đến 26. Ai có và giữ các điều răn của Thầy, người ấy mới là kẻ yêu mến Thầy. Mà ai yêu mến Thầy thì sẽ được Cha của Thầy yêu mến. Thầy sẽ yêu mến người ấy và sẽ tỏ mình ra cho người ấy. Ông Giuđa không phải là Giuđa Iscariot nói với Đức Giêsu: "Thưa Thầy, tại sao Thầy phải tỏ mình ra cho chúng con mà không tỏ mình ra cho thế gian?" Đức Giêsu đáp: "Ai yêu mến Thầy thì sẽ giữ lời Thầy. Cha của Thầy sẽ yêu mến người ấy. Cha của Thầy và Thầy sẽ đến và ở lại với người ấy. Ai không yêu mến Thầy thì không giữ lời Thầy, và lời anh em nghe đây không phải là của Thầy, nhưng là của Chúa Cha, Đấng đã sai Thầy. Các điều đó Thầy đã nói với anh em đang khi còn ở với anh em, nhưng Đấng bảo trợ là Thánh Thần, Chúa Cha sẽ sai đến nhân danh Thầy. Đấng đó sẽ dạy anh em mọi điều và sẽ làm cho anh em nhớ lại mọi điều Thầy đã nói với anh em." Quý vị và các bạn thân mến, hôm nay bài phúc âm được giáo hội chọn đọc là những lời tâm sự của Chúa Giêsu cho các tông đồ trong một khung cảnh hết sức quan trọng, là bữa tiệc ly của Chúa với các môn đệ trước khi thực hiện biến cố vượt qua. Cấu trúc của toàn chương 14 này của phúc âm Thánh Gioan được xoay quanh ba câu hỏi của các tông đồ. Câu hỏi thứ nhất là của tông đồ Tô-ma: "Thầy đi đâu chúng con không biết thì làm sao chúng con biết đường đi?" Và câu hỏi thứ hai của tông đồ Philip-phê: "Lạy Thầy, xin chỉ cho chúng con nhìn thấy Thiên Chúa Cha, và thế là đủ cho chúng con rồi." Chúng ta đã nghe những lời Chúa Giêsu trả lời cho hai câu hỏi trên, và từ đó chúng ta được Chúa cho biết mục đích của đời sống con người là gì, và đâu là con đường để đạt tới mục đích đó. Con đường đó không là gì khác hơn chính là Chúa Giêsu Kitô, Đấng mặc khải Thiên Chúa Cha cho con người và dẫn đưa con người về cùng Thiên Chúa Cha. Chúa Giêsu đã quả quyết mạnh mẽ với các tông đồ: "Thầy là đường, là sự thật và là sự sống." Và hôm nay chúng ta đọc và suy niệm những câu kế tiếp Trong đó, chúng ta sẽ nghe thấy những câu Chúa Giê-xu trả lời cho câu hỏi thứ ba của tông đồ Giu-đa Ta-đeo. Lạy Thầy, tại sao Thầy lại tỏ mình ra cho chúng con mà không tỏ mình ra cho thế gian? Xem ra như Chúa Giê-xu không trả lời trực tiếp cho câu hỏi của Giu-đa Ta-đeo, nhưng Chúa nhắc tới thái độ tự nguyện, tự quyết của kẻ muốn theo Chúa. Ai lắng nghe lời Thầy, ai yêu mến Thầy và tuân giữ lời Thầy, thì người đó là kẻ yêu mến Thầy, và chúng ta sẽ đến và ở trong người ấy. Qua câu trả lời này, chúng ta hiểu về những giới hạn trong mặc khải của Chúa, là từ phía con người chấp nhận hay không, chứ không phải từ Thiên Chúa, là đấng luôn muốn cứu rỗi tất cả mọi người. Con người chúng ta có tự do khước từ ơn cứu rỗi của Thiên Chúa và giới hạn tác động cứu rỗi của Ngài. Quả thật, đây là một màu nhiệm của sự tự do con người và sự hữu hiệu của ân sủng Thiên Chúa. Con người cần được trợ giúp để quyết định cho đúng, và nguồn trợ lực đó đến từ Chúa Thánh Thần, là đấng tiếp tục soi sáng cho các tông đồ, hướng dẫn họ đến sự thật trọn vẹn mỗi ngày một hơn. Và cũng qua đoạn phúc âm trên, chúng ta thấy sự hiện diện của Thiên Chúa trong tâm hồn những ai yêu mến người. Đó là một sự hiện diện của ba ngôi, Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần. Lạy Chúa, xin gìn giữ con trong tình thương của Chúa. Xin cho con luôn sống theo sự soi sáng của Chúa Thánh Thần, để mọi nơi và mọi lúc con luôn được lớn lên trong tình yêu Chúa và anh chị em chung quanh. Amen.
Suốt đời bao tâm tôi cứ vững tin luôn, tin rằng Ngài đã thương tôi, tin rằng Ngài chết cho tôi.
Vừa rồi là bài suy niệm lời Chúa. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tin quan trọng tuần qua với Mai Hương và Duy An. Tin Vatican. Đức Thánh Cha kêu gọi hãy cầu nguyện cho ơn gọi và giúp các chủ chăn thành mục tử nhân lành. Sáng Chủ nhật thứ tư mùa Phục sinh 11 tháng 5 vừa qua, Chủ nhật Chúa Chiên Lành, Đức Thánh Cha Francisco đã phong chức linh mục cho 13 phó tế tại Vương cung Thánh đường Thánh Phêrô. Đồng tế với Đức Thánh Cha trong thánh lễ này có Đức Hồng y Agostino Vanlini, giám quản giáo phận Roma, Đức Tổng giám mục Filippo Iannone, phó tổng quản giáo phận Roma, cùng với các vị giám đốc chủng viện và các cha xứ của các tân chức. Trong bài giảng trước khi cử hành nghi thức phong chức, Đức Thánh Cha đã nhấn mạnh đến bí tích giải tội và lòng thương xót. Ngài tha thiết khuyên nhủ, cha xin các con đừng bao giờ mỏi mệt tỏ lòng xót thương. Các con phải có khả năng tha thứ như Chúa, đấng đã đến không phải để lên án, nhưng để tha thứ. Có quá nhiều người đau khổ vì bị lên án, nhìn thấy cánh cửa của giáo hội đóng lại trước mặt mình. Nhắn nhủ các linh mục phải có đời sống rập theo lòng thương xót vô hạn của Thiên Chúa, Đức Thánh Cha nói vui như sau. Nếu một ngày nào đó các con thấy ngại ngùng vì đã tha thứ quá nhiều, hãy nghĩ đến một linh mục kia đã đến trước nhà tạm cầu nguyện rằng, xin Chúa tha thứ cho con vì con đã tha thứ quá nhiều, nhưng tại vì Chúa đã làm gương xấu cho con. Đức Thánh Cha cũng cảnh giác các tiến chức phải chống lại những cái bẫy của tính kiêu ngạo vì sứ vụ của linh mục trước hết là thông truyền cho người khác đức tin mà mình đã lãnh nhận, chứ không phải sáng tạo những giáo lý mới hấp dẫn quần chúng. Đức Thánh Cha nói, giáo lý của Hội Thánh không phải là giáo lý của các con không phải là chủ nhân của giáo lý, đó là giáo lý của Chúa. Dẫn lời Thánh Augustino, Đức Thánh Cha nhấn mạnh đến việc các linh mục cần phải xóa mình đi, không được tự hào về điều gì của cá nhân mình. Bạn phải thi hành công việc của Chúa để làm vui lòng Chúa, chứ không phải để làm vui lòng bản thân bạn. Linh mục chỉ truyền giao, thông truyền cho người khác những gì mình đã nhận được từ người khác. Vì thế, hãy hân hoan tuyên xưng đức tin mà các con đã lãnh nhận từ mẹ của các con, từ các giáo lý viên của các con. Đức Thánh Cha kêu gọi các linh mục bám chắc vào lời Chúa. Hãy suy niệm lời Chúa cho thấu đáo, các con phải giảng dạy những gì các con đã lãnh nhận. Và Đức Thánh Cha nhấn mạnh đến sự hiệp nhất của các cộng đoàn Kitô hữu mà các tân linh mục sẽ được kêu gọi để phục vụ trong khiêm tốn. Ngài nói, khi tham gia vào thừa tác vụ của Chúa, các con phải hiệp nhất các tín hữu trong cùng một gia đình. Hãy luôn noi gương vị mục tử nhân lành đã đến không phải để được phục vụ, nhưng để phục vụ. Trong số 13 tân linh mục, có 11 linh mục của giáo phận Roma, trong đó có 6 người Ý, 5 linh mục khác là người Chile, Venezuela, Brazil, Ecuador và Hàn Quốc. Ngoài ra, có một linh mục Việt Nam thuộc giáo phận Vinh và một tu sĩ dòng Augustino người Pakistan.
Tin Israel. Quốc hội Israel tôn vinh Thánh Giáo hoàng John 23. Hôm thứ Ba, 13 tháng 5 vừa qua, Quốc hội Israel nhóm phiên họp đặc biệt để tôn vinh Đức Giáo hoàng John 23 vì thái độ đầy nhân đạo của Ngài trong thời gian xảy ra thảm họa diệt chủng Do Thái, Holocaust, và những đóng góp trong lĩnh vực đối thoại liên tôn. Sự kiện chưa từng có này còn có sự tham dự rất có ý nghĩa của tổ chức Raoul Wallenberg. Đây là tổ chức phi chính phủ quốc tế nhằm phát triển các chương trình giáo dục và các nhận thức cộng đồng dựa trên các giá trị của tình đoàn kết và lòng can đảm dân sự, nền tảng đạo đức của các vị cứu tinh của Holocaust. Buổi lễ tôn vinh diễn ra vào buổi sáng với phiên họp đặc biệt của Ủy ban Giáo dục của Quốc hội Israel và kết thúc vào buổi chiều dưới sự chủ tọa của Chủ tịch Quốc hội Yuli Edelstein với nhiều bài phát biểu của các nghị sĩ ca ngợi Đức Giáo hoàng John 23. Đức Hồng y Loris Capovilla, thư ký riêng của Đức John 23, đã gửi thư cho ông Yuli Edelstein để bày tỏ niềm vui và hoan nghênh sự kiện đặc biệt này. Trong một cuộc trả lời phỏng vấn dành cho AFP trước ngày lễ tuyên thánh Đức John 23, Baruch Tenenbaum, một trong những người sáng lập tổ chức Raoul Wallenberg, nói rằng Đức Giáo hoàng Roncalli là vị giáo hoàng tốt nhất đối với dân tộc Do Thái trong lịch sử. Ngài đã cứu được hàng ngàn sinh mạng trong thảm họa diệt chủng Holocaust và mở ra cuộc đối thoại Do Thái giáo Kitô giáo khi triệu tập công đồng Vatican II. Cũng chính Đức Gioan 23 là vị giáo hoàng đã quyết định loại bỏ từ bất trung trong lời cầu cho người Do Thái đọc trong phụng vụ ngày thứ sáu tuần thánh.
Tin Roma. Giáo chủ Giáo hội Chính thống Pope đề nghị thống nhất ngày mừng lễ phục sinh. Nhân dịp kỷ niệm một năm cuộc gặp gỡ tại Vatican giữa hai người, Đức Thượng Phụ Tawatros thứ hai, giáo chủ giáo hội chính thống Pope, đã gửi một lá thư cho Đức Giáo Hoàng Francisco, trong đó Ngài đề nghị ấn định ngày mừng lễ phục sinh chung cho tất cả các giáo hội Kitô giáo. Theo hãng tin Fides, người phát ngôn của giáo hội chính thống Pope cho biết lá thư của Đức Thượng Phụ gửi cho Đức Giáo Hoàng Francisco được trao cho sứ thần tòa thánh tại Cộng hòa Ả Rập Ai Cập, Đức Tổng giáo mục Jean-Paul Aimé Gomel, tại trụ sở của Tòa Thượng Phụ Pope hôm thứ Ba mùng 6 tháng 5 vừa qua. Sau đó, vị đại diện Đức Thánh Cha đã gửi lời mời Đức Thượng Phụ Tawatros cử một đại diện của giáo hội Pope đến tham dự Thượng Hội đồng Giáo mục Công giáo diễn ra vào tháng 10 sắp tới về chủ đề gia đình. Việc thống nhất ngày mừng lễ phục sinh là điều hết sức cấp bách ở Bắc Phi và Trung Đông, nơi mà trong cùng một khu vực, các giáo hội và các cộng đồng Kitô hữu cùng sống với nhau, nhưng mỗi giáo hội cộng đồng lại mừng lễ phục sinh vào một ngày khác vì dùng hai thứ lịch khác nhau, lịch Giuliano hay lịch Gregoriano. Năm nay, lễ phục sinh theo lịch Giuliano và lịch Gregoriano đều trùng một ngày, nghĩa là 20 tháng 4. Lần kế tiếp có sự trùng hợp này là vào năm 2017, rồi đến năm 2034. Năm ngoái, ngày 10 tháng 5, Đức Giám mục Roma đã đón tiếp Đức Thượng Phụ Chính thống Pope tại Vatican, và nhân dịp này, Đức Thượng Phụ Tawatros thứ hai đã đề nghị lấy ngày 10 tháng 5 hàng năm là ngày kỷ niệm của hai giáo hội và chính thức mời đấng kế vị Thánh Phêrô đến thăm giáo hội chính thống giáo tại Ai Cập, nơi Thánh sử Marco đã thành lập cộng đoàn Kitô giáo vào giữa thế kỷ thứ nhất.
Tin Roma. Đức Giáo hoàng Phaolô Đệ Lục sẽ được tôn phong chân phước. Hôm thứ Bảy, mùng 10 tháng 5 vừa qua, Tòa Thánh Vatican công bố rằng Đức Giáo hoàng Francisco đã phê chuẩn việc ban hành sắc lệnh về án phong chân phước cho vị tiền nhiệm của Ngài là Đức Giáo hoàng Phaolô Đệ Lục. Chiều thứ Sáu, mùng 9 tháng 5 vừa qua, Đức Giáo hoàng Francisco đã tiếp kiến Đức Hồng y Angelo Amato, Bộ trưởng Bộ Phong Thánh, và cho phép bộ này được ban hành sắc lệnh công nhận phép lạ do lời chuyển cầu của đấng đáng kính Phaolô Đệ Lục, Giáo hoàng, sinh ngày 26 tháng 9 năm 1897 tại Concesio, Italia, và qua đời ngày 6 tháng 8 năm 1978 tại Castel Gandolfo. Lễ tôn phong chân phước dự kiến diễn ra ngày 19 tháng 10 năm nay, 2014, vào lúc bế mạc Đại hội Chung Ngoại thường lần thứ ba của Thượng Hội đồng Giám mục về gia đình. Ngoài ra, sắc lệnh nói trên cũng công nhận phép lạ do lời chuyển cầu của đấng đáng kính Luigi Caboclotto, linh mục giáo phận, người sáng lập viện các nữ tử Thánh Giuse, sinh ngày mùng 7 tháng 6 năm 1817 tại Venezia, Italia, và qua đời tại đây ngày mùng 9 tháng 7 năm 1897. Các nhân đức anh hùng của tôi tới Chúa Giacomo Abbondo, linh mục giáo phận, sinh ngày 27 tháng 8 năm 1720 tại Salomino, Italia, và qua đời ngày mùng 9 tháng 2 năm 1788 tại Tronzano, Italia. Các nhân đức anh hùng của tôi tới Chúa Jacinto Allegri Pujals, linh mục dòng tên, sinh ngày 24 tháng 12 năm 1874 tại Terrassa, Tây Ban Nha, và qua đời ngày mùng 10 tháng 12 năm 1930 tại Barcelona, Tây Ban Nha. Các nhân đức anh hùng của tôi tới Chúa Carla Barbara Carey de Malmberg, người mẹ gia đình, vị sáng lập Hiệp hội các nữ tử Thánh Francisco Salesio, sinh ngày mùng 8 tháng 4 năm 1829 tại Metz, Pháp, và qua đời ngày 28 tháng Giêng năm 1891 tại Lory-le-Metz, Pháp.
Tin Roma. Đức Thánh Cha tiếp kiến Tổng Thư ký Liên Hiệp Quốc và nói rằng hãy chống lại nền kinh tế loại bỏ người nghèo và mọi thứ văn hóa rác rưởi. Sáng hôm mùng 9 tháng 5 vừa qua tại Vatican, Đức Thánh Cha Francisco đã tiếp kiến ông Ban Ki-moon, Tổng Thư ký Liên Hiệp Quốc và các nhà lãnh đạo các tổ chức chuyên trách trực thuộc Liên Hiệp Quốc đang có mặt tại Roma tham dự cuộc họp giao ban theo định kỳ mỗi nửa năm. Ngỏ lời với ông Tổng Thư ký và phái đoàn, Đức Thánh Cha chúc mừng những hoạt động của Liên Hiệp Quốc nhằm thúc đẩy nền hòa bình, tôn trọng con người, nhất là người nghèo, thúc đẩy sự phát triển kinh tế xã hội toàn cầu, đồng thời hoan nghênh những tiến bộ trong việc thực hiện các mục tiêu thiên niên kỷ, đặc biệt trong các lĩnh vực giáo dục và xóa đói giảm nghèo. Đức Thánh Cha nêu rõ, mọi người vẫn đang chờ thành quả sẽ còn tốt đẹp hơn nữa, vì phần lớn nhân loại vẫn bị loại khỏi những phúc lợi của sự tiến bộ và bị xếp vào loại hạng hai. Vì vậy, Đức Thánh Cha nhấn mạnh phải hướng các mục tiêu phát triển và những hiệu quả mang tính cơ cấu trong việc xóa đói giảm nghèo, bao gồm việc giúp mọi người có việc làm xứng đáng, bảo vệ môi trường và gia đình, yếu tố quyết định của sự phát triển kinh tế xã hội. Phải đấu tranh với mọi hình thức bất công, chống lại nền kinh tế loại trừ, nền văn hóa rác rưởi, văn hóa sự chết đang đe dọa tiêm nhiễm con người. Đức Thánh Cha kêu gọi giới hữu trách Liên Hiệp Quốc rằng, tôi muốn mời quý vị, những người đại diện cho các cơ quan phụ trách những hoạt động hợp tác trên phạm vi toàn cầu, nhớ lại một sự kiện diễn ra từ 2000 năm trước, được thuật lại trong sách Tin Mừng theo Thánh Luca, chương 19 câu 1 đến câu 10. Đó là câu chuyện Chúa Giêsu gặp ông Gia-kêu, viên thu thuế giàu có. Kết quả là ông Gia-kêu quyết định phân phát của cải và sống theo lẽ công bình, bởi lương tâm của ông đã được ánh mắt của Đức Giêsu đánh thức. Tinh thần này cần phải được nêu cao trong mọi hoạt động chính trị và kinh tế, từ lúc khởi sự đến khi kết thúc. Ánh mắt vốn luôn im lặng này thuộc về phần nhân loại bị loại trừ, bỏ rơi, phải làm thức tỉnh lương tâm của những người đang hoạt động chính trị, kinh tế, đưa họ đi đến quyết định can đảm và quảng đại, đi đôi với việc làm thiết thực như quyết định của ông Gia-kêu. Tôi tự hỏi, tinh thần liên đới và chia sẻ có luôn hướng dẫn mọi suy nghĩ và hành động của tôi chăng? Nói một cách cụ thể, ngày nay, nhận thức về phẩm giá của từng người anh em, chị em chúng ta mà sự sống của họ là thánh thiêng và bất khả xâm phạm ngay từ lúc được tượng thai đến khi chết, phải giúp chúng ta biết chia sẻ một cách hoàn toàn tự do mọi của cải được Chúa quan phòng đặt vào tay chúng ta, của cải vật chất cũng như tinh thần, trí khôn, và biết trao lại một cách rộng rãi và hết lòng những gì trước đây chúng ta đã khước từ tha nhân một cách bất công. Câu chuyện về Chúa Giêsu và ông Gia-kêu dạy chúng ta biết rằng, bên trên và vượt ra ngoài các hệ thống kinh tế và xã hội, vẫn luôn có một nhu cầu thúc đẩy phải hướng đến những người thiếu thốn một cách thực tế, hiệu quả và quảng đại. Chúa Giêsu không đòi ông Gia-kêu phải đổi nghề và cũng không lên án hoạt động tài chính của ông. Người chỉ gợi cho ông hãy tự giác ngay lập tức và không biện bạch dùng mọi sự và việc phục vụ mọi người. Do đó, như các vị tiền nhiệm của tôi không chút ngần ngại quả quyết rằng sự tiến bộ một cách bình đẳng về kinh tế và xã hội chỉ có thể đạt được bằng những khả năng của khoa học kỹ thuật và kiên trì dấn thân với lòng quảng đại và vô vụ lợi cho sự liên đới trên mọi bình diện với tinh thần không hề đòi hỏi. Việc đóng góp cho sự phát triển bình đẳng cũng còn được thực hiện bởi hoạt động quốc tế hướng đến sự phát triển con người toàn diện của dân chúng trên khắp thế giới và bởi hoạt động của nhà nước nhằm tái phân phối hợp pháp các phúc lợi kinh tế cũng như sự hợp tác không thể thiếu giữa khu vực tư nhân và xã hội dân sự. Do đó, tôi hy vọng quý vị sẽ tiếp tục những cố gắng nhằm phối hợp hoạt động của các cơ quan quốc tế đang phục vụ toàn nhân loại và cũng mong quý vị hãy cùng nhau làm việc nhằm thúc đẩy công cuộc vận động đích thực về đạo đức trên khắp thế giới, vượt trên mọi khác biệt về chính trị và tôn giáo. Cuộc vận động này sẽ làm cho lý tưởng huynh đệ và liên đới, nhất là những người nghèo khổ và bị loại trừ, được lan tỏa và đi vào đời sống.
Tin Roma. Đức Thánh Cha gặp gỡ hội giáo hoàng truyền giáo và khẳng định, để rao giảng tin mừng, chúng ta cần phải canh tân giáo hội của chúng ta. Cách tốt nhất để giáo hội truyền giáo là gì? Đức Thánh Cha Francisco đã đề cập đến vấn đề này trong buổi tiếp hội giáo hoàng truyền giáo hôm mùng 9 tháng 5, nhân đại hội thường niên của hội đang nhóm tại Roma. Đức Hồng Y Fernando Filoni, tổng trưởng của Thánh Bộ Truyền Giáo, đã nói về nhiệm vụ của hội giáo hoàng truyền giáo và một chút lịch sử của hội này. Ngài nói, các hội giáo hoàng truyền giáo đã xuất phát từ trái tim của một người phụ nữ giáo dân Pháp, là vị tôi tớ đáng kính Pauline Jaricot-Marie ở Lyon vào năm 1817. Cô là một công nhân trẻ, muốn tham gia vào công việc truyền giáo của giáo hội, với công việc hàng ngày của mình. Các hội giáo hoàng hoạt động ở những nơi mà giáo hội công giáo còn non trẻ, số giáo dân không nhiều, còn nghèo hoặc không ổn định. Đức Thánh Cha giải thích rằng, một giáo hội được canh tân là điều cần thiết để rao giảng tin mừng. Ngài nói, trong thời gian đang có những thay đổi xã hội lớn lao này, việc rao giảng tin mừng đòi hỏi một giáo hội truyền giáo triệt để, có khả năng phân định để đối thoại với các nền văn hóa khác nhau và những tầm nhìn khác nhau của mọi người.
Vừa rồi là phần tin quan trọng tuần qua. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Học hỏi phục vụ do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Đề tài hôm nay, lời giải thích của Thánh Phaolô về lệnh truyền của Chúa Giêsu, hãy làm việc này mà nhớ đến ta. Trong phúc âm theo Thánh Luca và trong thư thứ nhất của Thánh Phaolô gửi tín hữu Corinto, chúng ta có được lệnh truyền của Chúa Giêsu sau khi Ngài truyền phép bánh và rượu như sau: các con hãy làm việc này mà nhớ đến ta. Lệnh truyền này được lồng vào trong bản văn của Thánh Phaolô như sau: phần tôi được Chúa dạy thế nào thì tôi cũng truyền lại cho anh em như thế. Trong đêm Chúa Giêsu bị nộp, Người cầm lấy bánh, tạ ơn, bẻ ra và phán: các con hãy cầm lấy mà ăn, vì này là mình ta sẽ bị nộp vì các con. Các con hãy làm việc này mà nhớ đến ta. Sau bữa ăn tối, Người cầm lấy chén mà phán: đây là chén máu ta, máu tân ước. Mỗi khi các con uống chén này, các con hãy uống để nhớ đến ta. Mỗi khi anh chị em ăn bánh này và uống chén này, anh chị em sẽ rao truyền cái chết của Chúa cho đến khi Người lại đến. Trích thư thứ nhất gửi các tín hữu Corinto, chương 11, câu 23-26. Bản văn này được lồng vào trong một lời khuyên của Phaolô, hay nói đúng hơn, một lời khiển trách của Phaolô về thái độ của người Corinto khi họ đến ăn bữa tiệc Agape trước khi cử hành thánh thể. Thánh Phaolô chê trách họ đã làm cho bữa ăn nên căn cớ cho sự chia rẽ trong cộng đoàn, vì họ ăn uống vội vã, họ ăn uống một cách thiếu điều độ, và nhất là vì có sự kỳ thị giữa người giàu và người nghèo. Để đưa những người Corinto trở về với lối sống đúng thật, Phaolô đã nhắc lại cho họ việc cử hành tưởng niệm hy tế thánh thể, như Ngài đã dạy họ trong khi Ngài đến với họ lần thứ nhất. Bản văn này có giá trị lịch sử khá quan trọng, vì nó được viết ra trong một khoảng cách rất ngắn từ biến cố Chúa Giêsu Kitô lập phép thánh thể trong bữa tiệc ly, nghĩa là không đầy 20 năm sau biến cố. Người ta đã có một bài tường thuật chính thức về việc Chúa Giêsu làm trong bữa tiệc ly. Hơn nữa, bài tường thuật này lại có lối văn phụng tự và có giá trị vì mang thế giá lớn lao từ nguồn gốc các tông đồ, khi các ngài còn đang sống và đã nhiều lần cử hành thánh thể. Đây là bản văn xưa nhất về bài tường thuật lập phép thánh thể, trước cả bản văn của các thánh ký nhất lãm Matthew, Marco và Luca. Sau khi đã tường thuật lại việc Chúa Kitô lập phép thánh thể với bánh và rượu, cũng như lệnh truyền của Chúa bảo các ông phải làm lại sự việc đó mà nhớ đến Ngài, Thánh Phaolô đã chú giải ngay sự việc trên. Bản văn cho thấy lời chú giải của Thánh Phaolô như sau: Vì chưng, mỗi khi anh em ăn bánh này và uống chén này, anh chị em rao truyền cái chết của Chúa Giêsu cho đến khi Ngài lại đến. Giới từ vì chưng cho thấy sự phân biệt giữa các sự kiện xảy ra trong bữa tiệc ly mà Chúa Giêsu đã làm và lời chú giải của Phaolô. Lời chú giải của Phaolô qua câu nói mà chúng ta vừa đọc lại trên đây bao gồm những gì? Trước tiên, Phaolô cho thấy rằng việc cử hành thánh thể tuy là một nghi thức tế tự được thực hiện trong giáo hội, nhưng việc cử hành đó còn bao gồm một lời công bố, một sự kiện. Điều này có nghĩa là việc tưởng niệm thánh thể đi theo đúng truyền thống của Do Thái giáo, như các thánh vịnh thường diễn tả. Các thánh vịnh thường nhắc lại, công bố các kỳ công của Thiên Chúa đã thực hiện trong lịch sử của dân được Thiên Chúa tuyển chọn. Như vậy, cử hành thánh thể là việc công bố biến cố cứu rỗi do Chúa Kitô thực hiện qua cái chết và sống lại của Ngài. Yếu tố công bố kỳ công của Thiên Chúa như vậy trở nên quan trọng trong tư tưởng của Thánh Phaolô, vì nó đi theo truyền thống cựu ước, đồng thời nối liền quá khứ với hiện tại, đem giáo hội sơ khai sống những kỳ công của Thiên Chúa và dâng lời cảm tạ Thiên Chúa qua chính việc cử hành thánh thể này. Tiếp theo, Thánh Phaolô đã cho thấy nội dung phải công bố. Anh chị em rao truyền cái chết của Chúa. Trong tư tưởng của Thánh Phaolô và trong việc cử hành thánh thể, cái chết này không chỉ là một biến cố lịch sử đã xảy ra cách đó 20 năm tại Jerusalem, nhưng đó là mầu nhiệm đức tin, đó là một biến cố cứu rỗi còn hiện thực. Trong buổi cử hành tưởng niệm này, cái chết của Chúa Kitô đã chiếm trọn chú ý của giáo hội vì tầm mức quan trọng của nó và vì hiệu quả lớn lao của nó. Từ đây, Thánh Phaolô đã suy tư từ phụng vụ để đạt tới một diễn tả thần học về cái chết của Chúa Kitô. Thánh Phaolô cũng đi từ sự kiện tự nhiên để khám phá ra tính mầu nhiệm của cái chết đó. Cái chết đó, từ nay, không chỉ được coi như là một biến cố đã xảy ra trong dĩ vãng, nhưng là đối tượng của buổi cử hành, là một biến cố được làm lại liên tục trong giáo hội. Hiệu quả của cái chết đó cần được thể hiện lại để làm cho lễ dân của giáo hội có giá trị trước mặt Chúa Cha và để các thời đại có thể tham dự vào biến cố Chúa Kitô chết xưa kia. Ở đây, Thánh Phaolô chỉ nói tới cái chết của Chúa Kitô, nhưng nó bao gồm cả sự sống lại của Ngài. Khi Thánh Phaolô nói thêm, cho tới khi Chúa lại đến. Câu nói này đã cho thấy cái chết của Chúa Kitô không phải là một tiêu tan hoàn toàn, nhưng là một nhịp cầu đưa tới sự sống lại. Vì thế, giáo hội đang cử hành cả cái chết và sự sống lại của Chúa Kitô cho tới khi Ngài đến, và mọi người nhận ra sự vinh quang của Ngài. Trong các phụng vụ Đông cũng như Tây, hai sự kiện này luôn đi liền với nhau. Sau cùng, việc tưởng nhớ, việc công bố mầu nhiệm cứu rỗi là một việc đang được thực hiện và còn cần được hoàn tất trong suốt thời gian của giáo hội cho tới khi Chúa lại đến. Sự hoàn tất này có được mỗi lần giáo hội cử hành thánh thể, mỗi lần giáo dân tham dự thánh thể và lãnh nhận hiệu quả của cái chết và sống lại của Chúa Kitô. Ở đây chúng ta thấy việc cử hành thánh thể như là việc giáo hội vâng lời Chúa Kitô khi Ngài truyền dạy việc phải làm. nhưng cũng là cử chỉ đem việc công bố cái chết và sự sống lại của Chúa Kitô đến giai đoạn hoàn tất. Sau cùng, đó là cử chỉ của giáo hội hướng về thời cánh chung sau hết. Vì thế, mỗi lần cử hành thánh thể, giáo hội như vang lên lời cầu xin để cho việc công bố biến cố vừa qua đạt tới giai đoạn viên mãn. Lời cầu nguyện này được đọc lên như sau trong giáo hội sơ khai. Lạy Chúa Giêsu, xin hãy đến. Như trong thư thứ nhất gửi giáo đoàn Corinto chương 16 câu 22. Hoặc lời cầu xin của cộng đoàn trong sách Khải Huyền, Maranatha, lạy Chúa Giêsu, xin hãy đến. Sách Khải Huyền chương 22 câu 20. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào thứ hai tuần tới.
Đây là chương trình Việt ngữ của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Tìm hiểu học thuyết xã hội của Giáo hội Công giáo do Duy An phụ trách. Quý vị và các bạn thân mến, thứ hai tuần trước, chúng ta đã nói với nhau điểm thứ năm và thứ sáu của bài nói về con người và nhân quyền trong học thuyết xã hội Công giáo. Hôm nay, chúng ta tiếp tục nói về hai điểm tiếp theo của bài này, đó là con người hướng tới siêu việt và sự tự do của con người. Trước hết, chúng ta nói đến điểm thứ bảy, con người hướng tới siêu việt. Nhờ trí khôn và ý chí, con người có khả năng hướng tới đấng siêu việt và vô biên, tức là Thiên Chúa. Vì thế, con người có thể nâng mình lên trên mọi thụ tạo và trên cả chính mình. Như vậy, con người vừa độc lập với các thụ tạo khác, vừa thể hiện được sự tự do trong tương quan với các thụ tạo ấy, lại vừa có khả năng vươn tới sự thật toàn diện và điều thiện tuyệt đối. Khi mở rộng tâm hồn và thân phận của mình ra với tha nhân, với mỗi người khác trong suốt hành trình cuộc sống, con người càng ý thức hơn về chính mình là tôi trong tương quan với ngôi thứ hai. Khi sẵn sàng bước ra khỏi bản thân mình, bước ra khỏi quan niệm sống vị kỷ, con người đi vào mối quan hệ đối thoại và hiệp thông với anh chị em khác. Con người mở ra với sự hiện hữu viên mãn và vô biên nhờ có linh hồn thiêng liêng và bất tử. Có thể nói, linh hồn con người khiến cho họ có thể vượt lên trên những đối tượng cá biệt. Linh hồn là tất cả mọi sự nhờ chiều hướng nhận thức của mình. Sách Tổng luận Thần học của Thánh Thomas Aquino đã giải thích về linh hồn là mang tính vô biên một cách nào đó, bao lâu linh hồn bao trùm lấy mọi sự theo bản chất của thực tại thiêng liêng. Nó vận hành như một khuôn mẫu và là sự tương đồng của hết mọi sự như trường hợp của Thiên Chúa. Vì linh hồn có sự tương đồng với mọi sự một cách hiện thể như các thiên thần hay tiềm thể như các linh hồn. Con người hiện hữu như một hữu thể độc đáo và không thể sao chép, có khả năng hiểu biết, tự chủ và quyết định về chính mình. Con người cũng là một hữu thể hiểu biết và có ý thức, có khả năng suy nghĩ về mình và về hành vi của mình. Con người là nền tảng cho những hành vi của trí khôn, ý thức và tự do. Tuy nhiên, ngay cả khi con người không có những hành vi trên, thì họ vẫn là con người với những phẩm giá căn bản và chân thực nhất của mình. Quả vậy, con người hiện hữu trước hết như một chủ thể riêng biệt, là trung tâm của ý thức và tự do, với những kinh nghiệm sống riêng tư và đặc thù. Thế nên, con người không những phải được tôn trọng bởi các cơ quan chính trị, xã hội và các nhà lãnh đạo hợp pháp, mà hơn nữa, các thể chế xã hội và chính trị còn phải tạo điều kiện thuận lợi cho sự thăng tiến và phát triển toàn vẹn con người. Một xã hội thực sự được xem là công bằng khi xã hội ấy biết tôn trọng phẩm giá siêu việt của con người. Bởi lẽ, con người chính là mục tiêu tối hậu của xã hội. Theo giáo huấn của Công đồng Vaticano đệ nhị, Hiến chế mục vụ Gaudium et Spes số 26, xã hội được tổ chức để nhắm tới con người, đó là trật tự xã hội và sự phát triển của xã hội phải luôn luôn nhắm tới lợi ích của con người, vì trật tự sự vật phải lệ thuộc vào trật tự con người. Thái độ tôn trọng nhân phẩm phải được bày tỏ qua tâm thức, coi mọi người thân cận, không trừ ai, như cái tôi khác của mình. Trong đó, trước hết phải xét tới đời sống của họ và các phương tiện cần thiết để sống xứng với phẩm giá. Sách Giáo lý Hội Thánh Công giáo số 2235 cũng nhắc đến tinh thần tôn trọng nhân phẩm khi cổ vũ các chương trình chính trị, kinh tế, xã hội, khoa học và văn hóa. Hãy luôn thể hiện ý thức về sự siêu việt của con người vượt trên cả xã hội. Quả vậy, sự phát triển con người chỉ có thể được hoàn thành mỹ mãn trong Thiên Chúa và trong kế hoạch cứu độ của người, vì Thiên Chúa muốn cho con người được hiện hữu vì chính con người, như số 24 trong Hiến chế Mục vụ Vui mừng và Hy vọng đã minh định. Do đó, con người cần được xã hội tạo điều kiện để phát triển sự sống, phát huy tư duy, tích cực hoạt động vì cá nhân và vì xã hội với tất cả quyền hạn và tự do chính đáng của mình. Như thế, con người mới có thể sống như một ngôi vị, một chủ thể tích cực và có trách nhiệm về quá trình tăng trưởng của chính mình cùng với cộng đồng xã hội của mình. Một xã hội chân chính luôn khởi đi từ con người để xây dựng nên những quy tắc và chuẩn mực phù hợp với luân lý, vì sách Giáo lý Giáo hội Công giáo số 1706 đã lý giải, sống có luân lý là làm chứng cho phẩm giá con người. Khi con người ý thức và phát triển các thái độ luân lý của mình, con người có thể xây dựng một xã hội thật sự nhân bản với những đặc tính như công bằng, liêm khiết, trực thực, vân vân. Cũng thế, những người lãnh trách nhiệm về chính trị, tư pháp hay một lĩnh vực chuyên môn nào đó phải luôn sẵn sàng đánh thức lương tâm xã hội và xây dựng những điều kiện xã hội dân sự luôn xứng đáng với phẩm giá con người. Tiếp đến, chúng ta nói đến điểm thứ 8, sự tự do của con người. Sách Giáo lý Giáo hội Công giáo số 1705 diễn giải rằng, sự tự do là một ân ban quý giá mà Thiên Chúa ban tặng cho con người như một dấu chỉ cao quý cho biết con người được dựng nên giống Thiên Chúa. Tiếp nối ý tưởng đó, Hiến chế Mục vụ của Công đồng Vaticano đệ nhị Vui mừng và Hy vọng số 17 đã đề cập đến tự do của con người như sau. Vì Thiên Chúa muốn con người cứ sống dưới sự kiểm soát theo những quyết định của chính con người, để con người có thể tìm kiếm đấng tạo hóa một cách tự nhiên và tự do khám phá ra sự hoàn thiện tuyệt vời nhờ trung thành với người. Thế nên, chính phẩm giá con người buộc con người phải hành động phù hợp với sự lựa chọn có hiểu biết và tự do, nghĩa là được thúc đẩy và hướng dẫn một cách riêng tư từ bên trong, chứ không do sự thôi thúc của bản năng mù quáng hay bởi áp lực hoàn toàn bên ngoài. Thông điệp Veritatis Splendor năm 1993 của Đức Thánh Cha Gioan Phaolô đệ nhị số 34 nói đến giá trị đời sống con người khi nhận thấy con người trân trọng và say mê theo đuổi tự do là điều chính đáng để tổ chức hướng dẫn đời sống cá nhân và xã hội của mình theo sáng kiến riêng, đồng thời chịu trách nhiệm về việc mình làm. Thật vậy, sự tự do giúp cho con người điều chỉnh những sự việc bên ngoài cho đúng với điều tốt, hơn nữa là nhân tố quyết định sự phát triển của con người thông qua những lựa chọn phù hợp với sự thiện đích thực. Thông điệp năm thứ 100, Centesimus Annus năm 1991, số 13, do Đức Thánh Cha Gioan Phaolô đệ nhị ban hành, đã cho thấy sự tự do giúp cho con người có thể sống tự chủ và xây dựng trật tự tốt đẹp cho xã hội. Trong tư cách là một thụ tạo, con người tự do luôn thuộc về Thiên Chúa, nên mọi quyết định hướng về điều tốt nơi con người thì thuộc về Thiên Chúa. Thông điệp Ánh Rạng Ngời Chân Lý số 35 đã minh giải về sự tự do đích thực của con người như sau. Con người chắc chắn có tự do bao lâu con người hiểu biết và chấp nhận giới răn của Thiên Chúa, vì con người được mời gọi để biết chấp nhận luật luân lý của Thiên Chúa ban ra. Thật vậy, sự tự do của con người chỉ được thực hiện trọn vẹn khi con người biết chấp nhận luật đó. Những trật tự kinh tế, xã hội, pháp lý, chính trị và văn hóa phải tạo được những điều kiện thuận lợi giúp cho con người thực hành đúng đắn sự tự do cá nhân, không ngừng làm thăng tiến tự do và phẩm giá của con người. Mục đích này có thể đạt được khi khởi đi từ ý thức của mỗi cá nhân, như huấn thị Libertatis Conscientia số 75 năm 1983 của Bộ Giáo lý Đức tin nhắn nhủ rằng, điều trước tiên cần làm là vận dụng các khả năng tinh thần và luân lý của cá nhân, cũng như nhắc nhở nhu cầu thường xuyên của con người là phải hoán cải nội tâm nếu muốn thực hiện những sự thay đổi kinh tế và xã hội thực sự phục vụ con người. Sự tự do và sự thật luôn có tương quan mật thiết với nhau. Nhờ lương tâm ngay chính soi sáng, con người có thể nhìn nhận sự thật về điều tốt và điều xấu, đồng thời sẵn sàng chịu trách nhiệm về những quyết định của bản thân mình. Muốn vậy, con người phải kiên trì tìm kiếm sự thật và để cho sự thật hướng dẫn các hành vi của mình. Việc hành xử tự do của con người lại gián tiếp liên hệ đến luật luân lý tự nhiên là tiêu chí liên kết các quyền lợi và nghĩa vụ của con người. Theo Thánh Thomas Aquino, luật tự nhiên chính là ánh sáng của trí khôn được Thiên Chúa phú bẩm trong chúng ta để chúng ta biết phải làm điều gì và tránh làm những điều gì. Luật tự nhiên này tham dự vào luật vĩnh cửu của Thiên Chúa, được đồng hóa với chính Thiên Chúa. Luật tự nhiên được trình bày trong 10 điều răn, cho biết những chuẩn mực tiên quyết và điều khiển đời sống luân lý, giúp con người hướng lên Thiên Chúa để phục tùng Thiên Chúa, là nguồn phát sinh những điều thiện hảo và là đấng thẩm phán. Vậy nên, sách Giáo lý Giáo hội Công giáo số 1956 đã lý giải rằng, luật tự nhiên là phản ánh phẩm giá của con người và đặt nền tảng cho những nghĩa vụ căn bản của con người. Mặt khác, luật tự nhiên cũng chính là điểm liên kết các dân tộc với các truyền thống và văn hóa khác nhau, thống nhất các nguyên tắc chung, vì luật tự nhiên là bất biến, nghĩa là dưới làn sóng các tư tưởng và phong tục tập quán khác nhau, đồng thời hỗ trợ sự tiến triển của các tư tưởng và phong tục tập quán ấy. Luật tự nhiên là nền tảng luân lý thiết yếu để con người xây dựng cộng đồng nhân loại và thiết lập dân luật. Hơn nữa, luật tự nhiên là nền tảng mà Thiên Chúa đã dọn sẵn để chúng ta tiếp nhận luật mặc khải và ân sủng trong việc phối hợp hài hòa với hoạt động của Chúa Thánh Thần. Quý vị và các bạn thân mến, chuyên mục tìm hiểu học thuyết xã hội của Giáo hội Công giáo tuần này xin kết thúc nơi đây. Duy An xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào thứ hai tuần tới. Và để kết thúc chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với chúng tôi trong những phút cầu nguyện.
cho con biết yêu thương trọn đời, cho con biết yêu thương ngàn đời, yêu thương cả cuộc đời, yêu thương hết mọi người. Chúa ơi, cho con biết say mê tình Chúa, cho con biết say yêu tình Ngài, hy sinh cả cuộc đời vì lòng yêu Chúa thôi. Lạy Chúa, chính Ngài là tình yêu con tôn thờ, tình yêu ôi cao vời của trên muôn núi đồi. Lạy Chúa, chính Ngài là tình yêu đời con luôn cay nhạt, dù gian nguy trong đời tình con vẫn sáng ngời.
Thời cách mạng Pháp, người ta hay nhắc đến một khuôn mặt dữ tợn chuyên săn lùng các linh mục, đó là đại úy Lally. Ông đã gia nhập vào đảng Jacobin, đi khắp nơi để gieo rắc kinh hoàng cho dân chúng. Nhiều vị linh mục đã kín đáo đến khuyên nhủ để lôi kéo ông ra khỏi tội ác, nhưng mọi cố gắng đều vô ích. Ông ta chỉ đáp lại bằng sự lãnh đạm và những lời lẽ thô tục. Thế nhưng, vào một ngày kia, ông Lally đã đến tìm gặp một linh mục để xin xưng tội và hòa giải với giáo hội. Sau đó, ông đã thú nhận rằng, cả đời, ngày nào tôi cũng đọc một kinh kính mừng theo lời trăn trối của mẹ tôi trước khi chết. Quý vị và các bạn thân mến, có lẽ một trong những quy luật tất yếu của tình yêu chính là lắng nghe, ghi nhớ và thực hiện những mong muốn của người mình yêu thương để người ấy được vui lòng. Cho dù là một con người mà cuộc đời đã chất chứa đầy tội ác, nhưng trong tận thâm sâu cõi lòng của đại úy Lally vẫn có một chỗ dành riêng cho người mẹ thân yêu của mình. Chính tình yêu dành cho mẹ đã khiến một con người vô thần như ông luôn giữ thói quen mỗi ngày đọc một kinh kính mừng theo lời trăn trối của người mẹ quá cố. Và có lẽ chính nhờ lời kinh kính mừng ý nghĩa này mà Đức Mẹ đã đưa ông trở về với Chúa. Chúa Giêsu đã khẳng định, ai yêu mến Thầy thì sẽ giữ lời Thầy. Bằng chứng của tình yêu mà chúng ta dành cho Chúa chính là giữ những điều răn của Chúa. Chúa Giêsu đã nói với chúng ta rất nhiều trong từng trang Kinh Thánh, và lời của Người vẫn vang vọng nơi chúng ta trong từng giây phút và những biến cố xảy đến trong cuộc sống hàng ngày. Đó là những lời yêu thương, trìu mến, mời gọi chúng ta siêng năng đọc và học hỏi Kinh Thánh để lắng nghe lời Chúa, sốt sắng đến với Chúa qua các bí tích, đặc biệt là bí tích thánh thể và các việc cử hành phụng vụ. Đó cũng là những lời an ủi vỗ về chúng ta, hòa giải với chính mình sau những tổn thương, mất mát, và quảng đại tha thứ, chia sẻ và giúp đỡ những người sống chung quanh chúng ta. Chính tình yêu và việc chuyên chăm tuân giữ lời Chúa Giêsu, đấng là trưởng tử của Thiên Chúa Cha và là người anh cả của chúng ta, sẽ đưa chúng ta đến với cung lòng yêu thương của Chúa Cha, đấng nhân hậu và giàu lòng thương xót. Bước vào tình yêu là đi vào một mối tương quan rất sâu sắc và riêng tư. Khám phá ra được những lời mời gọi yêu thương của Chúa và nhận ra được thánh ý Chúa trong cuộc sống hàng ngày, thật sự là điều không dễ đối với chúng ta. Dù vậy, chúng ta không hề đơn độc trong hành trình lắng nghe, yêu mến và tuân giữ lời Chúa, bởi vì tình yêu của Thiên Chúa Ba Ngôi luôn ấp ủ cuộc đời chúng ta, như lời Chúa Giêsu đã đảm bảo: Cha của Thầy sẽ yêu mến người ấy, cha của thầy và thầy sẽ đến và ở lại với người ấy. Và khi đấng bảo trợ là Thánh Thần Chúa Cha sẽ sai đến nhân danh thầy, đấng đó sẽ dạy anh em mọi điều và sẽ làm cho anh em nhớ lại mọi điều thầy đã nói với anh em. Lạy Chúa Giêsu, cuộc sống hôm nay có biết bao lời nói gây những ảnh hưởng lớn đối với chúng con, lời của những sự tham lam vật chất, danh vọng và tình yêu, lời của những sự gian dối, bất công, hận thù và chia rẽ. Giữa những sự ồn ào và bao lời mời mọc quyến rũ đó, xin Chúa cho chúng con biết tỉnh thức, nhận ra được tiếng Chúa và mạnh dạn thi hành lời Chúa trong từng chọn lựa và trong mỗi giây phút sống của chúng con. Amen.
Cho con mãi ghi sâu tình Chúa, cho con mãi yêu thương mọi người, thân con dù thiệt thòi nhưng luôn vẫn trọn tình. Chúa ơi, thân con dẫu bao nhiêu khổ sầu, thân con dẫu bao nhiêu muộn phiền, con xin ngại dù tình và ngài luôn đơn nơ. Lạy Chúa, chính ngài là tình yêu con tôn thờ, tình yêu ơi cao vời vượt trên muôn núi đồi. Lạy Chúa, chính ngài là tình yêu đời con luôn cay nhờ, dù gian nguy trong đời tình con vẫn sáng ngời.
Chương trình phát thanh 8 giờ 30 phút sáng hôm nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào buổi phát kế tiếp vào lúc 5 giờ 30 đến 6 giờ 27 phút chiều giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kilô chu kỳ. Nguyện xin bình an của Chúa Kitô ở cùng quý vị và các bạn.